Thánh thể đem đến cho chúng ta sự sống và được sống dồi dào. Kính thưa cộng đoàn, các bài đọc phụng vụ những Chúa Nhật liền nhau, chúng ta nghe phúc âm của Gioan, nói các trình thuật nói về bí tích Thánh thể. Và Thánh thể vẫn được gọi là đỉnh cao trong bảy bí tích, bởi vì Thánh thể không chỉ là ban ân sủng mà còn trao ban cho chúng ta chính Đức Giêsu, chính Con Một Thiên Chúa, trao ban cho chúng ta chính Thiên Chúa. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, chúng ta biết Ngài là giám mục Nha Trang, được bổ nhiệm về làm Tổng giám mục Phó Giáo phận Sài Gòn, nhưng sau đó bị giam cầm suốt 13 năm. Khi được thả ra thì được đưa qua Roma, rồi trở thành phó và sau trở thành chủ tịch của Ủy ban Công lý Hòa bình. Tòa Thánh đã tiến hành hồ sơ để suy tôn chân phước cho Ngài. Chúng ta cũng cầu nguyện cho công việc được tiến hành nhanh chóng. Nhưng trong một cuốn sách Ngài để lại, tựa đề là Năm chiếc bánh và hai con cá, thì có chia sẻ những kinh nghiệm rất sâu sắc của Ngài về bí tích Thánh thể. Có thể nói, Ngài nói sức sống và sự của tôi chính là sự hiện diện của Chúa Thánh thể suốt cả một thời gian mười mấy năm khó khăn ấy. Có người hỏi tôi, cha có thể dâng lễ trong đó không? Ngài trả lời, có. Vì bằng cách nào cha kiếm ra bánh và rượu? Những người nhà đã phải gửi thuốc vào cho Ngài. Ngài gửi thư và nói, đem cho tôi thuốc đau đường ruột. Người ta đưa thuốc vào, đúng hơn đó là những chai nhỏ để có rượu và một vài những tấm bánh được bẻ ra rất nhỏ để có thể tiến hành thánh lễ. Và những thánh lễ Ngài dâng ở trong suốt giai đoạn giam cầm đó có nhiều hình thức. Khi đi trên tàu nhiều ngày thì Ngài ngồi ở một góc rồi tiến hành thánh lễ trong một cái giỏ cói. Khi phải đi lao động thì cái giờ mọi người tắm rửa sau giờ lao động thì Ngài đứng vào một kẹt cửa để đó để dâng lễ. Và sau này quen thuộc hơn rồi thì Ngài cử hành thánh lễ vào ban đêm. Những người chung quanh, những người tù đó cũng đã trở thành bạn bè, và một số người có đạo thì ở rất gần với Ngài. Ngài dâng lễ một cách âm thầm bằng những lời kinh học thuộc lòng. Trên bàn tay chỉ có 3 giọt rượu và 1 giọt nước. Và thế là Chúa đang ở giữa chúng tôi. Bánh thánh thể thì được chia ra và mỗi người đều được trao thánh thể trong đêm đã vậy. Người ta còn đựng lại ở trong các cái vỏ bao thuốc. Rồi mỗi một tuần thì một lần, 5 cái đội đi lao động đó có dịp để gặp nhau thì họ trao đổi cái bao thuốc đó, để rồi thánh thể cũng đến trong tất cả những đội khác. Và Ngài nói điều lạ, đúng là phép lạ, chỉ có sức mạnh của Chúa mới làm được điều ấy. Những người tín hữu ở trong trại giam tin chắc rằng Chúa đang ở với họ qua bí tích thánh thể. Họ làm những giờ thánh vào ban đêm để cầu nguyện với Chúa, và họ đón nhận Chúa vào tâm hồn, và cả trại giam được biến đổi. Những con người khô khan nguội lạnh bỗng tìm lại được nguồn sức sống. Những người ngoại giáo thì tìm đến niềm tin và xin rửa tội. Bằng không thì khi trở về nhà thì được tình yêu của Chúa tác động. Và Ngài nói, điều đó vượt quá sức mạnh của con người. Đúng là giữa đêm tối mà ánh sáng vẫn bùng lên, giữa phong ba bão táp mà trên mặt đất này vẫn đâm ra những chồi của sự sống. Ngài nói đó chính là sức mạnh của Thánh thể. Và rồi những ngày tháng bị biệt giam thì tương đối là tự do hơn, để Ngài nói tôi có thể cầu nguyện, đọc kinh, hát tiếng Latin, tiếng Pháp, tiếng Anh thật lớn. Và tôi cầu nguyện với Chúa, dâng lễ đều đặn mỗi buổi sáng vào 3:30. Và tôi nhìn lên thập giá của Chúa để thấy rằng Đức Giêsu chính ở nơi Ngài thể hiện vinh quang cao nhất là trên thập giá. Không phải lúc Ngài di chuyển, không phải lúc Ngài làm phép lạ, không phải lúc Ngài giảng dạy. Chính trên thập giá này là nơi mà Ngài hoàn tất công trình cứu độ. Và như vậy thì kết hợp tất cả cuộc sống, tất cả những khó khăn, tất cả giam cầm tù tội, tất cả những cản trở trong cuộc đời được nối kết trong thánh lễ mỗi ngày để đem lại sự sống. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta đã từ bé đã học giáo lý và chúng ta đã đón nhận Chúa rất nhiều. Nhưng mà đây là một là cơ hội để giáo hội củng cố lại niềm tin của chúng ta. Thánh thể là sức mạnh đem lại cho những ai yếu đuối để có thể vượt qua được thử thách. Đó là câu chuyện chúng ta thấy trong bài đọc 1 của ngôn sứ Elia. Ta biết Elia phản đối lại nữ hoàng của bấy giờ và vì vậy ông bị xua đuổi. Ông chạy lên núi Horeb, con đường đi xa 40 ngày đường, mệt lạ ngồi dưới gốc cây và đã than lên rằng: Chúa ơi, đủ rồi, cứ lấy mạng của con đi. Xét cho cùng con cũng chẳng hơn gì cha ông của con. Chán nản quá, thất vọng quá. Ấy thế nhưng Thiên Chúa đã xuất hiện qua thần sứ của Ngài. Khi ông nằm thiếp ngủ dưới cây kim tước thì để bên cạnh ông một chai bình nước và một ít bánh. Ông dậy ăn bánh uống nước và đủ sức để lên đường, lên đến núi của Thiên Chúa. Thánh thể vẫn được gọi là của ăn đường, là thần lương giúp cho chúng ta có lương thực trên hành trình đi về đất hứa, đi về trời cao. Còn bài tin mừng thì Đức Giê-xu khẳng định Ngài chính là bánh hằng sống. Dân Do Thái thì ngộ nhận khi đòi hỏi: ngày xưa Môi-se cho chúng tôi bánh manna, ông hãy cho tôi thứ bánh đó. Thì Đức Giê-xu nói rằng bánh manna sẽ cho cùng cũng là của Chúa Cha ban. Nhưng mà bánh tôi có thể ban cho anh em khác hơn nhiều, đó là bánh sự sống. Dĩ nhiên không phải là những tấm bánh bình thường. Bánh sự sống đây chính là Thiên Chúa, chính là con Thiên Chúa, chính là quyền năng của Thiên Chúa. Và đó chính là thánh thể mà Ngài trao ban cho chúng ta. Ngài cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ để phân phối cho mọi người. Đó là những động tác Ngài thực hiện khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn. Nhưng mà đó cũng là điều Ngài thực hiện trong bữa tiệc ly. Và ngày nay mỗi thánh lễ chúng ta đều đọc lại những lời tương tự như vậy. Cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ. Và đó chính là thánh thể của Chúa. Đó là một sự hiện diện gần gũi để chúng ta có thể gặp gỡ Ngài bất cứ giờ phút nào. Một Thiên Chúa khẳng định Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Và như vậy, trên tất cả các thánh đường trên quả địa cầu này, chúng ta bước vào các nhà thờ thấy có một ngọn đèn đỏ nhỏ, đó là sự hiện diện của thánh thể. Và đó cũng là Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Sự hiện diện đem lại cho chúng ta niềm an ủi, đem lại cho ta sức mạnh và đem lại cho chúng ta sự sống. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 mà chúng ta vừa nghe gửi tín hữu Ê-phê-sô nói lên điều ấy: thưa anh em hãy bắt chước Thiên Chúa vì anh em là con cái được người yêu thương. Vì chúng ta, Ngài nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Và như vậy, đón nhận tấm bánh sự sống, đón nhận hiến tế của Đức Kitô thì chúng ta được kêu gọi để bắt chước Thiên Chúa, để trở thành con cái đích thực của Ngài. Và Thánh Phaolô giải thích một cách rất rõ ràng, đó là hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Vâng, Đức Kitô bẻ bánh cuộc đời của Ngài trao cho chúng ta, và chúng ta cũng được kêu gọi ở trong cuộc sống bẻ bánh chính cuộc đời của mình để trao cho anh em. Bác ái, yêu thương vẫn là dấu hiệu của sự sống của con Thiên Chúa. Đó cũng là những người đón nhận sức sống của Thiên Chúa. Đó cũng là dấu hiệu để người ta nhận ra anh em là môn đệ của Thầy khi anh em yêu thương nhau. Xin cho mỗi người chúng ta xác tín hơn vào thánh thể của Chúa, để rồi chúng ta năng đón nhận Ngài vào trong tâm hồn. Xin tình yêu và sức mạnh của Ngài đem đến cho chúng ta nghị lực trong cuộc sống, vượt qua mọi gian khó, tìm được nguồn an ủi, sự ngọt ngào như lời đáp ca mà ca đoàn vừa hát. Hãy nếm thử và nhìn coi để biết Chúa ngọt ngào biết bao. Và cuối cùng, đến với Ngài, chúng ta nhận sức sống của Ngài, chúng ta lại trở thành những chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa cõi nhân sinh.